Nhân dịp này chúng tôi kính gửi đến các quý vị đề tài bí quyết hạnh phúc. Đây là đề tài mà chúng tôi trích dẫn một vài câu danh ngôn do Đức Dalai Lama thứ 14, vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo thế giới và là quốc trưởng của Tây Tạng, đã viết trong các sách bằng tiếng Anh của Ngài. Một số người đã phát tâm dịch những lời dạy cao quý đó ra tiếng Việt, và chúng tôi chọn lọc lại những câu có ý nghĩa với chủ đề nêu trên nhằm mà chia sẻ, và mong tất cả quý bà con cô bác dầu sống trong cái hoàn cảnh mà mùa nóng thì rất oi bức, mùa lạnh thì giá rét, điều kiện hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Quý bà con cô bác có lạnh lắm không? Áo có đủ ấm không? Phần lớn là nói không, nhưng mà nói hơi nhỏ. Sự chịu đựng của chúng ta cũng dẫn đến thói quen. Thói quen có khi nó là những điều mà chúng ta bất đắc dĩ phải chịu đựng, do vì chúng ta không có sự lựa chọn tích cực hơn. Do đó dầu trong hoàn cảnh nào đó, cũng rất mong các quý bà con đó nương vào lời dạy cao quý của Đức Phật nói chung và của tất cả những vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo nói riêng, cộng với cái kinh nghiệm sống của bản thân mình, để vượt qua những đau khổ ở trong đời. Điều một, chấp nhận thay đổi nhận thức. Sau đây là quy dân của Đức Dalai Lama đã chia sẻ: sự thay đổi của cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Việc của chúng ta đơn giản phải làm là lựa chọn cách để vượt qua mà thôi. Hậu tuần tháng 1 năm 2016, thế giới này chứng kiến sự thay đổi khí hậu toàn cầu. Ở các nước phương Tây đó, đối diện với bão tuyết, hàng trăm ngàn các chuyến bay phải dừng hoạt động. Riêng ở Mỹ đó, chính phủ đã thông báo khẩn cấp yêu cầu các cư dân không ra khỏi đường để đảm bảo được sức khỏe và tính mạng. Ở nhiều nơi đó, tuyết ngập lên đến 6 tấc, có nơi lên đến cả 2 mét. Mọi giao thông đường bộ phải bị đình chỉ. Gia đình nào có trữ các lương khô và thực phẩm đầy đủ đó, thì trong mùa đông giá rét đó, có thể chịu đựng được. Những gia đình nào mà thiếu sự chuẩn bị đó, thì lâm vào một cái hoàn cảnh rất là khó khăn và bi đát. Và miền Bắc của chúng ta phải trải qua cái mùa giá rét độc hại ở diện rộng, có lẽ là phá kỷ lục ở trong nhiều năm qua. Như vậy, sự thay đổi của cuộc sống về phương diện thời tiết khí hậu đó là điều không ai muốn, nhưng chúng ta không tránh khỏi được, vì chúng diễn ra như là cái quy luật. Cái tác động thay đổi tiêu cực đó, nó đã chi phối mọi phương diện đời sống của chúng ta. Các cư dân Việt Nam tại các thành phố nhiệt đới đó, thì xem báo chí, đọc tin tức, hoặc là xem truyền hình, nghe radio, hoặc là lướt web, họ cảm thấy rất hứng thú và đổ dồn về những nơi có tuyết rơi, như là ở Sapa, ở Ba Vì, Hà Nội, và một số huyện lỵ núi cao ở Thanh Hóa để trải nghiệm cái kinh nghiệm mà họ chưa từng chứng kiến ở trong đời. Đang khi đó, quảng đại đa số quần chúng sống bằng nghề nông nghiệp đó, thì xem cái mùa lạnh giá rét với sự thay đổi đột ngột này đó là một nỗi đau rất lớn, vì ảnh hưởng đến mùa màng, trâu bò gia súc chết hàng loạt. Có nhiều người dành dụm chăn nuôi, mong cái Tết này đã có được một cái tương lai tươi sáng, thì không ngờ đó những ngày lạnh vừa qua đã làm cho niềm hy vọng đó trở thành là mây khói. Những người làm nghề trồng hoa, bán hoa vào dịp Tết, cái cơn lạnh giá rét này đó đã làm cho một số nơi đó hoa nở nhanh hơn, một số nơi đó là các loại hoa bị hư, và do đó phải bán đổ bán tháo, chấp nhận các cái lỗ lã để có thể vượt qua được cái cơn khốn khó này. Như vậy một sự thay đổi nào đó diễn ra trên địa cầu hay là ở nơi mà chúng ta đang sống đó, thì có thể nó tạo ra niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho một thiểu số. Nhưng đồng thời đó, bên cạnh đó đó, chúng ta thấy là đại đa số còn lại phải đối diện trước rất nhiều với nỗi khổ và niềm đau. Cái sự bất cập đó đó, nó trở thành là quy luật của cuộc sống này. Xuất thân từ quốc gia nông nghiệp như Việt Nam đó, chúng ta đã quen với thái độ chịu đựng. Chịu đựng thì có hai khuynh hướng: chịu đựng tiêu cực và tích cực. Chịu đựng tiêu cực là trong lúc chịu đựng chúng ta cắn răng bày tỏ những cái thái độ đau khổ, đè nén, dồn nén, ức chế, và nó tạo ra nhiều cái phản ứng phụ mà người chịu đựng đó, lúc mà năng lực chịu đựng không còn nữa sẽ bị vỡ tung ra. Hậu quả của những vỡ tung do chịu đựng tiêu cực đó là dướng vào các cái chứng bệnh trầm cảm, mà nặng nhất của nó đó, nhiều người đó đã chọn lấy cái chết qua các hình thức tự tử. Số còn lại đó thì rơi vào tình trạng bị tâm thần nặng đó, thì trở thành tâm thần u mê, không còn biết thân phận danh tính của mình là ai nữa. Ở mức độ nặng vừa đó thì rơi vào tâm thần kích động, tức là tự dùng các cái dụng cụ nguy hiểm đâm chặt chém vào cơ thể của mình, và có thể làm các động tác tương tự đối với những người thân chăm sóc mình. Ở mức độ nhẹ đó thì rơi vào tâm thần quan tưởng, rối loạn đa nhân cách. Hôm qua đoàn chúng tôi có dịp thăm trung tâm bảo trợ xã hội Thanh Hóa, nơi có gần 500 các bệnh nhân tâm thần cần đến sự chăm sóc của những bàn tay nhân ái của tập thể các bác sĩ, các y tá và các nhân viên. Do đó, đó là điều là hệ quả của những nỗi đau mà sự chịu đựng tích cực gần như là chưa từng xuất hiện ở tâm và hoàn cảnh sống của những người đó. Thái độ chịu đựng tiêu cực đó nó dẫn đến nhiều cái hệ quả. Do đó, đó đối diện trước các đổi thay trong cuộc sống đó, tất cả chúng ta cần phải nhận thức rõ cái nguyên lý vô thường mà Đức Phật đã dạy, chi phối về phương diện thời gian, và nó ảnh hưởng đến không gian sống, rồi thế giới vật chất, các cái tiện ích, những cái công trình mà do chúng ta xây dựng lên đều bị ảnh hưởng một cách rất là trực tiếp. Cái công việc mà chúng ta phải làm đó là gì? Không thể thay đổi được nó, vì cái hiện thực của cuộc sống đó là như thế. Công việc chúng ta phải chấp nhận nó với tâm chịu đựng tích cực, với cái bản lĩnh đối diện với các nỗi khổ và niềm đau, thừa nhận các nỗi khổ niềm đau diễn ra với chúng ta là những sự thật, và chúng ta cần phải vượt qua nó bằng việc trước nhất là tránh ba thái độ tiêu cực. Thái độ một, cường điệu hóa nỗi khổ niềm đau. Nỗi khổ niềm đau nó có thể đông đo tính đếm được, có thể sờ chạm được, nhưng mà cường điệu hóa sẽ làm cho nỗi đau được bơm phồng, được lớn, hơn cái mức mà thực tế nó có thể có. Đó là thái độ rất là tiêu cực về cảm xúc, mà người nặng về cảm xúc thì thường va vấp phải, do đó cần nỗ lực vượt qua. Thái độ hai, phớt lờ nỗi khổ niềm đau. Đây là những người có thể rơi vào hoặc là bản lãnh lớn, hoặc là liều mạng lớn. Người liều mạng thì không cần phải biết đến cái hậu quả của những nỗi khổ niềm đau là cái gì, cũng không quan tâm đến giải pháp để giải quyết nó, cứ phớt lờ đó cho qua ngày đoạn tháng thôi. Còn người có bản lĩnh lớn đó thì dĩ nhiên là xem nó rất là thường, nhưng mà đôi lúc nó cũng dẫn đến những cái tác hại phụ. Thái độ ba đó là đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau, tức là buông bỏ tính trách nhiệm, tức là thoát ra khỏi nó bằng mọi giá thôi, chứ không giải quyết nó. Và do vậy đó, nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục đang diễn ra. Chúng ta là nước nghèo, Thanh Hóa là một trong những tỉnh nghèo nhất của đất nước. Nền công nghiệp hiện đại chưa phát triển, du lịch chưa cao, lệ thuộc vào kinh tế nông nghiệp, mà khí hậu không thích hợp sẽ làm cho chúng ta rất khó thành công. Rồi cái doanh thu của toàn tỉnh thông qua thuế và các hoạt động khác chưa bao giờ đạt được 50% cái chi tiêu mà tỉnh này phải bỏ ra, cho nên phải nhận viện trợ từ trung ương. Do đó những đổi thay trong cuộc sống mà chúng ta phải chịu đựng là rất lớn. Cái việc còn lại là gì? Chúng ta phải chọn lựa cách để vượt qua mà thôi. Và cũng như thế thì chúng ta phải thay đổi nhận thức, chấp nhận những cái nghịch cảnh đang diễn ra như là môi trường để rèn luyện sức chịu đựng dẻo dai và tích cực của chúng ta trong đời. Hôm nay thì bà con có người thì có đủ áo ấm để mặc, có người thì không, có người thì có dù để che mưa, có người thì cũng không có. Mưa thì rất là tầm tã, độ giá rét rất là lạnh. Chúng tôi cũng giống như thế, từ ở Sài Gòn ra ở nhiệt độ 30 đến 34 mà gặp phải cái giá rét như thế này cũng rất là khó chịu. Cho nên mong tất cả chúng ta là chấp nhận tích cực để vượt qua cái khó chịu này. Quý bà con đang đứng ở phía bên ngoài đó, quan hệ lên tới bên trên đây nè, bên trái và bên phải đang còn chỗ quý vị tập trung lên phía bên đây, cái đứng bên ngoài sẽ bị ướt và lạnh. Và chúng ta hãy cùng nỗ lực phát triển nhận thức chung, sức chịu đựng tích cực, vượt qua các cái đổi thay về khí hậu, vượt qua những cái đổi thay về cuộc sống, vượt qua những cái đổi thay ngoài ý muốn, để xây dựng cuộc sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn, và nỗ lực làm sao để hướng đến một cái giàu đẹp hơn. Và để cam kết làm được việc đó thì xin tất cả cùng dâng cao tràng vỗ tay thật lớn để cho không khí ở trong giảng đường này nó ấm cúng hơn. Mà mời quý vị tiếp tục bước lên trên đây nè, trái và phải. Ở phía trước thì còn những chỗ trống, nó đúng là vừa lạnh lắm. Điều hai, tập tươi cười, thay đổi thái độ tích cực. Đức Phật Lai Vật Ma đã dạy như sau: một người tươi cười không có nghĩa là họ không có những nỗi buồn, nỗi đau. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn, nỗi đau đó một cách hiệu quả. Đây là lời dạy rất là chí lý. Khi quý vị nhìn thấy chúng tôi, một tu sĩ đang cười, chứ thực tế trong cơ thể mình nó lạnh tử, trong nó lạnh ra, và mình phải quán tưởng trong đầu là tôi đang ấm, khí hậu đang ấm, tôi không lạnh, tôi không sợ lạnh, sự thay đổi khí hậu không ảnh hưởng đến tôi. Cho nên trước khi giảng thì hoàng cổ đội nón len, lúc giảng mở ra hết. Và bằng cái quán tưởng đó chúng ta sẽ thay đổi được cái thái độ tích cực về chịu đựng, thay vì trong đầu nói trời ơi hôm nay tôi xui quá, ra đến chùa Bảo Ân vào cái ngày giá rét quá, thì cái lạnh ở bên ngoài sẽ làm cho tâm mình lạnh hơn, sức chịu đựng của mình trở nên tiêu cực hơn. Ý chí của người đó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái bản lĩnh để vượt qua những cái điều kiện xảy ra ngoài ý muốn. đó là thay đổi thái độ. Tôi cười trước nhất là một cái phản ứng sinh học của cơ thể, mà cái biểu đạt nó trên gương mặt nó là gì? Rạng rỡ, vui tươi, hớn hở, hân hoan. Biểu đạt của cái miệng là gì? Chúng ta nhe răng ra thật là to và gương mặt mình nó sáng lên. Chúng ta có thể cười khanh khách, cười kha khả, cười lạc quan, cười yêu đời, cười vui vẻ, hoặc là cười tỉnh bơ. Thì đang lạnh là mình cười tỉnh bơ đi, đang khó khăn khổ đau cũng cười tỉnh bơ, như thể là không có chuyện gì xảy ra nghiêm trọng hết á. Đây là thái độ nương vào nụ cười tích cực để tạo ra các cái phản ứng tâm lý rất tích cực và lạc quan. Cuộc sống này cần những nụ cười lạc quan đó. Bây giờ quý bà con chúng ta cùng tập cười nha. Mỗi người cười theo cái cách riêng của mình. Người nào quen cười kha khả thì cứ cười kha khả. Người nào quen cười mỉm chi thì cứ cười làm duyên. Mỗi người cùng cười. Khi chúng ta cười đó thì cái cơ thể nó tạo ra một cái quá trình trao đổi chất rất tích cực. Và trên não đó nó tạo ra một cái chất mà khoa học đó, hiện đại đó, về não bộ người ta nói đó là chất hạnh phúc. Chúng ta không cần phải biết cái định danh khoa học về nó là cái gì, nhưng mà cho ta biết về cái nhân quả của nụ cười tươi vui hạnh phúc đó, nó làm cho tâm mình được bình an và cái sức chịu đựng chúng ta được dẻo dai hơn, cái kháng thể chúng ta sẽ tăng trưởng trong cơ thể được tốt hơn, do đó chúng ta có thể đối phó được với các cái hoàn cảnh không như ý một cách hiệu quả hơn. Bây giờ khi đếm 1, 2, 3, quý bà con cùng cười thật là giòn giả nha. Và nó phá tan cái không khí u ám của ngày hôm nay, phá tan cái cơn giá lạnh của ngày hôm nay ở tại thành phố này. Tất cả chúng ta tập nói là cười 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 thì chúng ta nói là vui 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 trong đầu, tươi tươi tươi, an an an, hạnh phúc hạnh phúc hạnh phúc, và mọi thứ là chuyện nhỏ chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Chúng ta cùng tập nha, mỗi người cứ nhẩm trong đầu mình như thế và cười kha khả. 1, 2, 3, kha 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 kha. Thực tập đầu mà cười được 30% như thế là thành công rồi. Bây giờ chúng ta thực tập 2. Trên nền tảng đó mình cười làm sao nó lớn hơn gấp 2 lần và lớn gấp 3 lần. Chúng ta cùng cười một cách thoải mái nha. Và khi cười quên hết tất cả những nỗi buồn, những niềm đau, những bất hạnh ở trong cuộc sống. Tất cả chúng ta cùng cười. 1, 2, 3, kha 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 kha. Bà con cười vẫn chưa lớn, nhưng mà có những nụ cười làm duyên rồi. Tốt rồi. Thì về nhà đó, mỗi người đó mua cho mình một cái tấm gương. Các chị em phụ nữ có tấm gương soi là đã đành rồi, để làm đẹp, tạo sự tự tin. Quý ông, quý anh cũng nên có cái tấm gương soi, không phải là để làm duyên, mà soi để mình cười coi nó được đẹp trai chưa. Và quý bà, quý cô, quý chị, quý em cười coi mình đẹp gái chưa. Ở tuổi già thì mình trở nên đẹp lão, ở tuổi trẻ trở thành là đẹp xinh. Nụ cười thường xuyên nó sẽ làm chúng ta trẻ hơn đó, là tối thiểu vài tuổi. Ai không tin làm thử, nếu mà làm không thành công thì bắt thầy trực tự đền cho. Ai có vợ có chồng mà cười thường xuyên ở trong gia đình của mình, một ngày trung bình 9 lần, buổi sáng 3 lần, buổi chiều 3 lần, buổi tối 3 lần, vợ chồng mà không thương nhau mới là chuyện lạ. Đảm bảo là hạnh phúc và sẽ rất là bền vững. Và khi cười như vậy chúng ta sẽ vượt qua được cái thói quen cào nhào, cằn nhằn, khó chịu, dai dẳng, chì chiết, nói nặng, nói nhẹ, nói với cái ngữ điệu khó nghe, nói với nội dung khó ưa, nói với những cái câu mà không ai muốn nhớ đến mình nữa. Cho nên đó là khi nào mà buồn, căng thẳng là nhớ tập cười. Và lúc đó phải cười đó là giòn giả hơn. Và mỗi một nụ cười đó nên kéo dài trung bình 7 giây cho đến 15 giây. Và cười càng nhiều thì càng tốt nha. Nụ cười không tốt đồng xu nào. Người dân gian ta nói là bằng 10 thang thuốc bổ, không phải là đi qua, không phải là cường điệu đâu. Mà thực tiễn đó, nó có cái giá trị trị liệu về sức khỏe và mang lại hạnh phúc và niềm vui cho chúng ta rất là lớn. Cho nên quý bà con phải tập cười. Bây giờ trước khi tập cười đó, quý vị nhớ đi chụp tấm hình cho mình. Rồi á, sau khi mình tập cười chục ba ngày, mình chụp lại coi cái gương mặt mình nó có trẻ ra hơn được không. Và cứ như thế mỗi tháng chúng ta chụp lại một lần, đảm bảo quý vị sẽ thấy quý vị tươi mát hơn à. Chồng thấy vợ tươi mát hơn mà không thương vợ thì ông chồng đó hơi có vấn đề. Vợ thương chồng á mà không lo cho hạnh phúc gia đình á thì bà vợ đó cũng có vấn đề. Nhớ là đừng cười với người khác thôi. Cười với chính mình, cười với những người thân, cười trong cái không khí vui tươi, với người cứ cười để đi gọi là làm quen người này làm quen người nọ thì không ra sao. Như vậy đó, chúng ta phải thừa nhận các nỗi buồn, niềm đau, khó khăn, thử thách đang có mặt, vì nó là hiện thực của cuộc sống, nó là một phần của cuộc sống này. Người giàu sang thì có những nỗi buồn, nỗi đau, sợ mất của, sợ bị phá sản. Rồi họ hiếm khi được hạnh phúc vợ chồng, hiếm khi được hạnh phúc gia đình. Người nghèo thì có những nỗi khổ, niềm đau về đời sống vật chất, thiếu tiện ích. Nhưng mà ngược lại đó, thì những người nghèo mà sống ở vùng núi, vùng nông thôn đó, thì có niềm vui khác và sống rất khỏe và sống rất thọ. Như vậy đó, cái buồn trừ của cuộc sống là khi được cái việc A thì chúng ta mất việc B. Hiếm khi có người đó được cả A, B, C, D, là từ A đến Z đó. Do đó không có mắc mớ gì mà chúng ta phải đi mặc cảm với bản thân mình, gia đình mình. Hãy rũ bỏ hết các mặc cảm, cho ta thừa nhận cái nỗi khổ niềm đau đang có và phải đối phó với nó một cách có hiệu quả. Và muốn nói đó một cái có hiệu quả thì trước nhất chúng ta phải thay đổi thái độ, trở nên tích cực hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn. Quý vị cứ tập nhẩm những cái động từ rất đơn giản mà nó thể hiện được tính thản nhiên của chúng ta, ghi nhận nó nhưng mà mình không cường điệu quá về nó, không quan trọng quá về nó. Chúng ta tìm giải pháp để giải quyết nó có hiệu quả thôi. Khi mà nghe một cái lời thị phi nào đó chói tai, thay vì về mất ăn bỏ ngủ trằn trọc băn khoăn dắt chẳng thành, không phải do yêu nước mà do yêu cái tôi của mình nhiều quá, yêu cái điều nó không xứng đáng, thì chúng ta chỉ cần nhẩm ở trong đầu thôi, thế à, nở nụ cười đơn giản thôi, thì mình vượt qua được liền. Hoặc là chúng ta nhẩm cái câu chuyện nhỏ thôi, đây không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, tôi tin vào năng lực của tôi tin vào cái điều kiện đối phó của tôi và tôi có thể vượt qua được nó thành công. Cứ nhẩm như thế, trước khi đi ngủ quý vị nhẩm như thế thường xuyên khoảng 15 phút, cộng với việc điều hòa hơi thở ra vào thật sâu, mỗi một cái hơi vào á phải 5 giây đến 7 giây, thở ra cũng 5 giây đến 7 giây, và nhẩm cái câu thế à, chuyện nhỏ, vượt qua được, tôi thành công, không có gì là đáng kể hết. Quý vị sẽ có được cái năng lực bền vững giải quyết được các vấn nạn khổ đau. Thì đó là cách huấn luyện ý chí để thay đổi thái độ, trở nên tích cực hơn, lạc quan hơn. Vậy bây giờ sau khi thực tập vài lần cười, quý vị thấy cơ thể mình nó ấm hơn chưa? Ấm hơn rồi. Bây giờ chúng ta cùng cười lại nữa nha. Và nhớ là mang nụ cười này về thực tập với gia đình của mình, với những người thân của mình, với tổ chức của mình. Đảm bảo chúng ta sẽ có một câu lạc bộ cười, và nó mang lại một cái câu lạc bộ hạnh phúc. Câu á, là tập thể cùng chung với nhau. Lạc á, là niềm vui. Bộ là nhóm, là đoàn thể. Đây là đoàn thể mà tất cả cùng vui, mà nó khác với cái kiểu là đông vui hao. Vui theo kiểu mà thấy người ta là sao là mình ăn ké, nhập vào cái nhóm đó để mà mình cùng chia sẻ niềm vui. Các cái vui đó đôi lúc tốn rất nhiều tiền và tốn sức khỏe, tốn tương lai nữa. Còn á, câu lạc bộ cười đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều hạnh phúc và chia sẻ các hạnh phúc nụ cười đó một cách rất là hiệu quả. Bây giờ chúng ta cùng cười một cách giòn giả và cười 3 lần nha. Khi nghe đến hiệu lệnh 1, 2, 3 là mạnh ai lấy cười. Và khi cười đó chúng ta nhớ đến là tôi hạnh phúc, tôi vui, tôi tươi, tôi an, tôi thành công. Bắt đầu chúng ta tập 1, 2, 3 lần này quý vị cười mẹ hơi xìu chút xíu. Nhưng mà nhớ về tập nha, để đông quá có nhiều người hơi mắc cỡ. Khi cười không có gì mắc cỡ hết á, không cười mới mắc cỡ, vì gương mặt mình nó buồn so này. Còn cười lên vui vẻ ta thấy mình ta lên tinh thần này. Điều 3, hoan hỷ thay đổi cách đối diện. Đức Lạy Lạt Phật Ma đã dạy như sau: những điều tồi tệ luôn xảy ra mỗi ngày với bất kỳ ai. Điều khác nhau duy nhất là cách mọi người đối diện với nó như thế nào mà thôi. Cái điều 3 này và điều 2 đó, nó có cái nội dung là gần gần giống nhau. Nếu trong điều 2 đó chúng ta thay đổi thái độ trở nên lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, thì ở điều 3 đó là chúng ta phải tự nhìn nhận rằng là cái bất hạnh, nó có điều đau ở chúng ta, nó cũng không thua kém gì ở những người khác. Và trong một sự so sánh đối chiếu tích cực á, thì nỗi khổ, niềm đau, hoàn cảnh khó khăn người khác đôi lúc nó còn nhiều hơn mình gấp trăm lần, gấp vạn lần. Nhờ so sánh tích cực đó chúng ta thấy rằng là nỗi khổ mà mình đang chịu đựng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Từ đó chúng ta mới vượt qua được cái thái độ cường điệu quá và là bi quan quá về cuộc sống này. Cái tốc độ xảy ra nỗi khổ niềm đau đó là hàng ngày. Có nghĩa là ngày nào không đối diện với cái bất hạnh này, chúng ta đối diện với những điều không như ý khác, về vật chất, về tâm lý, về hoàn cảnh, về người thân, về bạn bè, về đối tác. Thậm chí đó là chúng ta muốn là được yên lặng, được dừng lặng, nhưng mà kẻ thù mình, những người ganh tị với mình, không thích mình đó, họ chọt cái bánh xe phá đám, gây rất nhiều các trở ngại. Có muốn hay không muốn nó vẫn diễn ra thường xuyên như một phách đố thôi. Do đó đó, cách thức đối diện với các nỗi khổ niềm đau rất quan trọng. Có những người đối diện với nó trở nên ám ảnh. Tại sự ám ảnh nó diễn ra giống như một người đã từng bị phỏng. Mỗi khi cơ thể này tiếp xúc với cái gì đó nóng hơn, thì cái ám ảnh đó đã làm chúng ta liên tưởng đến cái động tác mà mình đã từng bị phỏng trước đây. Từ đó tạo ra các ám ảnh về tâm lý. Mỗi một nỗi đau đi ngang qua cuộc đời chúng ta đó, nó để lại những ám ảnh nhất định. Mà đăng ký các hoàn cảnh sống là rất khác nhau. Chưa chắc gì lịch sử đã lặp lại nỗi khổ niềm đau tương tự thêm một lần nữa hay nhiều lần nữa trong đời của mình. Nhưng nỗi ám ảnh đã làm cho chúng ta đau với cái đau đã từng có mặt ở trong quá khứ. Còn cái hiện tại này nó không nhiều như thế. Như vậy, ký ức về quá khứ khổ đau tạo ra những cái dây dẫn về khổ đau, những ám ảnh về khổ đau, và làm chúng ta mất tinh thần, mất sức chịu đựng, mất cái năng lực để đối phó và tìm ra các giải pháp thích hợp. Do đó Đức Phật thường dạy trong các kinh đó, để khép lại nỗi đau một cách hiệu quả, trước nhất chúng ta phải khép lại các bất từng có mặt với mình trong quá khứ. Do đó người già phải tập làm quen khép cái tuổi đời xưa lại, xếp cái thói quen hồi đó lại. Thì phần lớn người già ngồi lại là kể chuyện đời xưa thôi. Ở cái tuổi xế chiều đã về hưu, tiếp xúc với bốn vách tường ở trong nhà mình nhiều hơn, cái không gian giao tiếp của mình đó nó nhỏ hẹp lại hơn. Cho nên á, ký ức về nỗi khổ đau nó làm cho chúng ta gần như là sống với nó nhiều, ăn với nó, ngủ với nó, nằm với nó, chơi với nó. Và đó là cái thói quen rất là tiêu cực. Đức Phật dạy phải vẫy tay chào với nó vĩnh viễn. Khi nào cần một kinh nghiệm quá khứ truyền đạt cho thế hệ con cháu và bạn bè, nhằm giúp họ có một cái kiến thức để đối phó với những bất hạnh mà họ đang diễn ra, lúc đó đó chúng ta mở cái van quá khứ để lấy cái kiến thức quá khứ vào hiện tại làm những bài học. Còn bình thường á, chúng ta phải khóa cái van đó lại thật là kỹ, nhốt với tất cả các dữ liệu quá khứ đó qua một cái xó xỉnh đó, nào đó khi nào cần dùng đến thì lấy nó ra xài, còn mà không á rồi xem như là chúng ta chưa từng sống với nó, thì lúc đó chúng ta mới kết thúc được nỗi khổ niềm đau. Những người nặng về cảm xúc, nhất là chị em phụ nữ, phần lớn là dễ dây dưa nhung nhằn. Mỗi khi mà khổ đau rồi đó họ nối cái quá khứ lại, chắc đóng nó lên thành như là núi vậy. Và do đó các nỗi khổ niềm đau rất khó vượt qua. Hoan hỷ thay đổi cách đối diện, tức là chúng ta phải tạo cái niềm vui cho chính mình, mà cười là một trong những phương pháp thực hành để tạo niềm vui. Tạo niềm vui lâu dài hơn á, chúng ta phải biết tìm những việc nghĩa, những việc có giá trị, những việc có ích ở trong cuộc đời để chúng ta làm. Ví dụ đường lên chùa Báo Ân á, có những cái thềm thang mà nước mưa đang có mặt khắp nơi, dễ trơn trượt, dễ té ngã, thì các học sinh thanh niên đó có thể dìu dắt các cụ già và xem á việc làm đó giống như là đứa con hiếu thảo đang giúp cho cha mẹ ông bà của mình. Chúng ta đang tạo một cái niềm vui là một nghĩa cử có giá trị về tình người. Và bằng cái tấm lòng đó đó, ở khắp mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, giàu khó khăn hay là đầy đủ, với tấm lòng đó chúng ta làm được những việc đáng làm. Thì cái đó nó tạo cho chúng ta một thái độ tích cực để sống, một cái niềm vui để hoan hỷ ở trong tim. Và cái niềm vui đó, đó nó như là lửa mồi cái nhiệt huyết của mình, nó làm cho mình trở nên năng động hơn, say mê hơn, vui vẻ hơn, hoạt bát hơn để tìm và làm những việc nó mang lại hạnh phúc, nụ cười và niềm vui cho người khác. Và để cam kết với nó đó, thì mời tất cả các quý bà con hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Và sau đó là dùng hai đầu bàn tay mình xoa với nhau thật là mạnh 10 lần đến 20-30 lần. Và khi cái nhiệt nó đang ấm dần lên ở hai đầu bàn tay, chúng ta liên tưởng rằng là trái tim yêu thương, trái tim nhiệt huyết, trái tim phục vụ, trái tim đóng góp, trái tim tinh nguyện của tôi đang được ấm dần lên ở trong cuộc đời này. Mỗi khi mình bị xuống tinh thần trước những nghịch cảnh khó khăn á, chúng ta cũng làm động tác so như vậy, hoặc là so trên cái vùng cái cổ của mình, mình thấy cơ thể mình nó khỏe ra, thì lúc đó chúng ta cũng liên tưởng là tôi phải lên tinh thần tương tự như thế, để không bỏ cuộc tới chừng, để không đầu hàng trước số phận, để không cường điều quá nó khổ niềm đau nữa. Điều 4, buông bỏ để nhẹ cõi lòng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã dạy như sau: mỗi ngày tôi học chữ buông, buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui, buông cho nó nhẹ khỏe người, buông cho lòng dạ thảnh thơi nhẹ nhàng. Cái nguyên nhân thì bằng tiếng Anh, nhưng mà người dịch ra tiếng Việt đó dịch rất là thành công và ấn tượng, phản ánh được là triết lý xả nỗi khổ niềm đau về phương diện tâm lý học rất là thành công. Nỗi khổ niềm đau thường được chúng tôi sánh ví nó giống như là khí carbonic, khói đang tồn tại lan tỏa khắp cái căn phòng hay là cái nhà mà mình đang ở. Công việc mà người ở trong nhà đó phải làm đó là gì? Mở cửa sổ ra, mở cái cửa cái ra. Nếu vì lý do nào đó cửa cái, cửa sổ không thể mở được, chúng ta phải đập ống khói để cho khói nó thoát ra một cách nhanh chóng hơn. Vì nếu chậm trễ trong việc làm đó, chúng ta có thể bị ngạt thở mà chết. Các nỗi khổ niềm đau đó về bản chất nó giống như là carbonic vậy. Nó làm cho oxy sự sống, oxy lạc quan, oxy yêu đời đó, đó là bị thay thế dần, bị mất dần. Và cái bầu trời của những người bị khổ đau nó trở nên xám xịt đen xì, giống như là những cái ngày giá rét lạnh ở diện rộng ở tại miền Bắc này, ảm đạm lắm. Chỗ nào mà lạnh âm độ càng nhiều đó thì oxy ở đó nó bị loãng đi. Nếu chúng ta có dịp đi lên một cái núi cao ở nơi mà giá rét mùa đông á nó âm 30 độ đó, thì người yếu đó là có thể bị xỉu. Cho nên đó, du khách đó mà đến Tây Tạng vào tháng 12 này đó, người ta phải mang rất nhiều những cái bọc oxy được bán sẵn để hỗ trợ cho sự thở. Và có người đó là vác luôn là cả một cái bình oxy ở ngoài sau lưng của mình để hỗ trợ thở, mà không có thể té xỉu và có thể là nguy hại đến tánh mạng. Nỗi khổ niềm đau đi ngang qua cuộc đời chúng ta có khi nó giống như là cơn lốc, có khi như là sóng thần, có khi như là một cái cơn địa chấn 8 độ Richter trở lên, bủng rủng tay chân, xuống tinh thần, không còn thiết mạng đến một việc gì nữa trên đời hết. Lúc đó nhiều người chỉ nghĩ đến cái chết thôi. Họ nghĩ rằng là đó là cách để kết thúc và khép lại toàn bộ cái sự bất hạnh đang thử thách họ. Nếu như chúng ta không có sẵn xung quanh những người nâng đỡ tinh thần mình để cho mình vươn lên, thì mình phải tự làm công việc đó. Cái công việc làm đơn giản nhất theo triết học Phật giáo là gì? Buông bỏ xuống thôi, quăng xuống các nỗi khổ và niềm đau. Cái động tác quăng á, nó có thể được hiểu nôm na như thế này. Ví dụ như đây là cái miễn chai của khổ đau, nó đang bấu vào ở trong cái trái tim và cái cảm xúc của chúng ta. Và mỗi một cái tích tắc á, của sự ghim nỗi khổ niềm đau vào trong tâm mình á, chúng ta sẽ bị rỉ máu cảm xúc, rỉ máu bất hạnh. Nó khó chịu lắm, nó dai dẳng lắm, và nó dai còn hơn các con đĩa bám vào thân con trâu. Bây giờ chúng ta phải liên tưởng những nỗi khổ niềm đau nghịch cảnh diễn ra trong đời của mình á, nó giống như là cái miếng chai đang bám vào cái bàn tay mình thế này. Và cho chúng ta mở cái động tác bàn tay ra, mở năm ngón tay ra, thì là hai cái miếng chai nó sẽ rớt xuống. Đó là buông bằng động tác tay, chúng ta buông rất là dễ, quăng nó xuống, hất nó đi, ném nó ra là nó có thể thoát ra khỏi cái bàn tay của mình. Nhưng mà nỗi khổ niềm đau nó không đơn giản như vậy. Nó có cái cấu trúc của cảm xúc, nó có bám víu của thái độ, nó có cái ghi chặt của thói quen. Và do đó mình phải dùng cái tâm để vắt bỏ nó ra. Và cứ nhớ cái lời dạy của Đức Phật ban là: mỗi ngày tôi học chữ buông. Buông thương, buông ghét, buông buồn, buông vui. Thương ghét nó dẫn đến buồn và vui. Mà đang khi các thành viên ở trong gia đình chúng ta cần phải chia sẻ cái tình cảm, cái tình thân đó, đồng đều nhau để tạo niềm vui chung. Nhưng mà khi mình thiên vị rồi đó, thì chúng ta sẽ tạo ra các cái bất công xã hội ở trong chính gia đình của mình. Đối với những người thân của mình, chúng ta thường có khuynh hướng là thương người này nặng hơn, ghét người kia nhiều hơn. Cha mẹ thương những đứa con á, con út nhiều hơn á là đứa con đầu lòng. Đang khi đứa con đầu lòng á là đóng vai gần như là 50% của cha mẹ nè, lo cho những người em của mình, mà cha mẹ ít quan tâm. Còn đứa con nào hư, đứa con nào quậy phá đó, thì cha mẹ đổ dồn hết tình thương cảm xúc cho. Cho nên nếu không khéo đó, cha mẹ đã vô tình làm cho những đứa con đó là có trách nhiệm đó, bị gọi là tuổi phận. Mình làm thế này, chăm sóc thế kia, lo lắng thế nọ, có trách nhiệm, nhưng mà cha mẹ là không thương mình, nhưng mà lại thương những đứa con không ra gì hết đó. Trên thực tế thì cha mẹ nghĩ rằng là những đứa con đã biết tự lo là không bị khổ, còn những đứa con không biết lo đó, cho nên phải đổ dồn cái tình thương nhiều hơn. Cho nên vô tình tạo ra một phần nào đó có sự bất công. Bây giờ chúng ta phải buông đi cái phân biệt đối xử đó. Trong bạn bè cũng thế, trong đối tác cũng thế, chúng ta thiên nặng vị này hơn, đang khi chúng ta phớt lờ những người còn lại. Cho nên chỉ vì cái cảm xúc của mình thôi, khi cái cảm xúc nó chi phối rồi đó, chúng ta trở nên rất là thiên vị, và đôi lúc mình đó, trở nên rất bất công. Phải tập làm sao buông bỏ các bất công đó, buông thương, buông ghét, để chúng ta có được cái tình người trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn. Còn buồn và vui đó, đó là hai cảm xúc lẫn lộn. Nó giống như là thủy triều, có khi nó đưa mình lên bay, nhưng mà đôi lúc nó nhấn chìm mình xuống dưới địa ngục. Cho nên chúng ta phải tập làm chủ cảm xúc trong mọi tình huống, thành công nhưng mà không ngủ quên trên chiến thắng, để chúng ta tiếp tục với là nêu ra tiêu chí, phá kỷ lục chính mình, vươn tới cái đỉnh thành công tốt hơn nè. Không dừng lại ở một chỗ. Còn buông cái nỗi buồn, buông cái ghét bỏ, buông hận thù, buông nỗi khổ niềm đau là trách nhiệm mà mỗi người chúng ta, dù ở vai trò xã hội nào, giới tính nào, tuổi tác nào, phải có trách nhiệm làm. Và phải làm bằng một cam kết lớn, bằng một nhiệt huyết lớn. Và làm như thế đó, chúng ta trở nên nhẹ nhõm lắm, thư thái, thoải mái, bình an cõi lòng của mình. Và đây là những yếu tố mang lại cho chúng ta được hạnh phúc, chứ không phải là giàu sang phú quý là hạnh phúc. nhà to cửa đẹp là hạnh phúc, hay vị thế xã hội cao là hạnh phúc. Cái đó là những thành công về phương diện xã hội và vật chất. Còn hạnh phúc nó liên hệ đến việc làm chủ dòng cảm xúc của chúng ta trong mọi hoàn cảnh sống thôi. Điều năm, nhiệt tâm sống có tình nghĩa. Đức Đạo Lai Lạt Ma dạy như sau: điều quan trọng nhất đối với con người không phải là tiền bạc, ngoại hình hay tài năng, mà là lòng chân thật, nhiệt tâm và sống có tình nghĩa với mọi người. Ở đây đó, Đức Đạo Lai Lạt Ma đã dựa vào tinh thần ngài triết học Phật giáo, không phải là phủ định cái phước báo về tài sản và các sở hữu để dẫn đến các tiện ích cuộc sống mà chúng ta có thể có do các nỗ lực hợp pháp và chân chính. Đạo Phật đề cao 6 loại phước báo mà con người cần nỗ lực để đạt được. Phước 1 là phước tướng, liên hệ một phần đến duyên di truyền, liên hệ một phần đến lối sống, thói quen sống, chế độ ăn uống, cách thức tập luyện, nghệ thuật là giữ cho cơ thể mình đó được đẹp một cách tự nhiên. Bên cạnh những cái đẹp bằng thẩm mỹ, nếu chúng ta có điều kiện tài chính để làm. Phước hai đó là phước về sức khỏe, do chúng ta có kiến thức về y học, kiến thức về thực dưỡng, kiến thức về giấc ngủ, kiến thức về làm chủ cảm xúc, kiến thức về thể dục thể thao, vân vân. Do đó chúng ta nâng cao và vượt qua được những yếu kém về gen di truyền để có thể có được sức khỏe bền vững. Thứ ba là phước về tuổi thọ. Tuổi thọ là kết quả của lối sống phù hợp với sức khỏe. Ngoài ra thì tuổi thọ nó còn được hỗ trợ bởi tâm từ bi, hành động từ bi, bảo vệ hòa bình, thương yêu con người, tôn trọng sự sống, biết chăm sóc niềm hạnh phúc của tha nhân, làm những việc nghĩa cử cao thượng, mang lại cái giá trị lợi ích và tích cực cho cuộc đời. Thì tất cả các cái nghĩa cử đó, hành động đó, nó tạo ra cái quả phúc về tuổi thọ cho chúng ta. Phước tư là phước về tài sản, tức là có các cái tiện ích đủ đầy để chúng ta có thể chống được cái lạnh bằng hệ thống máy sưởi, chống được cái nóng bằng hệ thống máy lạnh và điều hòa. Chúng ta có những cái tiện ích để giao thông, để giải trí, để tạo niềm vui, hạnh phúc và nụ cười. Mà muốn như thế thì phải có kiến thức về kinh tế thị trường, kiến thức về tài chính, kiến thức về đầu tư, kiến thức về quản trị, kiến thức về cái sự tiêu thụ, hưởng thụ ở trong đời. Phước năm là phước về thuận duyên, tức là đi đâu thì gặp người khác hỗ trợ, chủ sướng lên một cái điều gì hay, có nhiều người đó là bá ứng, hưởng ứng, làm theo. Nhờ đó đó là mọi nỗ lực chăm chỉ chúng ta đều có thể thành tựu mỹ mãn. Và phước sáu đó là phước có trí tuệ, tức là có kiến thức lớn, có trí tuệ lớn, nhìn thấy được các cái vấn nạn, tìm kiếm được những giải pháp, hướng đến được những cái nỗ lực dẫn đến thành công. Thì đó là sáu phước báo. Như vậy là Đức Lạc Lạc Ma đã dựa vào quan điểm của Đức Phật, không hề xem thường các phước báo mà chúng ta có. Đó là tiền bạc, đó là phước ngoại hình, đó là những tiện ích cuộc sống. Thì ở đây đó, ngài đang nói đến một cái hiện thực, đó là rất nhiều người giàu sang phú quý nhưng mà khổ về tâm lý, khổ về tinh thần. Thì những người như thế đó cần phải phát huy đó là tính chân thật, tính là nhiệt huyết và sống có tình nghĩa với mọi người xung quanh, thì chúng ta sẽ có được cái tình người rất ấm áp. Những người làm vai trò lãnh đạo, dầu là chính quyền, xã hội, dân sự hay tôn giáo, mà có được cái tình nghĩa, sống có đầu có đuôi, có cái chất nhân bản, có mối quan tâm với tha nhân, có nghĩ đến lợi ích của người khác, biết giúp đỡ, biết chia sẻ, biết cảm thông, thì đảm bảo cái sự đắc nhân tâm nó sẽ diễn ra một cách nhiều hơn. Còn nghèo khó mà mình sống có tình người đó, đi đâu cũng được mọi người quý mến. Thầy cô giáo mà sống có tình người á, chúng ta không giấu nghề trong việc truyền trao tri thức, thì chúng ta sẽ được biết bao nhiêu thế hệ học trò quý trọng, tôn vinh. Các nhà lãnh đạo mà có tấm lòng với dân, với nước đó, thì sách sử sẽ ghi lại, cuộc đời sẽ tán dương. Nói đến là người ta biết cúi đầu để quý trọng. Nói chung là sống tình người, ở vai trò nào chúng ta cũng được đắc nhân tâm hết. Và cái tình người đó làm cho cõi lòng mình nó được ấm lên ở trong mọi điều kiện khí hậu. Thì đó là phải tập bên cạnh cái giàu sang, tiền bạc, tiền ích mà chúng ta có thêm tình người, có thêm sự nhiệt huyết, thì tự động chúng ta sẽ nhìn thấy ở đâu cũng là điều kiện để làm, ở đâu cũng là điều kiện để giao phúc, ở đâu cũng là điều kiện thuận lợi để chúng ta gọi là góp phần làm cho cuộc sống này trở nên đó, tốt đẹp hơn. Còn người là không có tấm lòng đó, không nghĩ ra việc. Nếu có tấm lòng đó, sẽ không làm việc theo kiểu hết giờ rồi đi về. Chúng ta tìm kiếm những việc để làm thêm thì chúng ta biết rất rõ, nó là làm thêm cho người khác, làm thêm cho công ty, làm thêm cho nhà nước. Thực chất là chúng ta đang làm phước cho chính mình. Phật giáo có khái niệm làm công quả, bỏ công sức mình ra bằng tấm lòng lớn, bằng sự tình nguyện, bằng sự xung phong, chúng ta sẽ đem lại các quả phúc cho mình và người thân. Và bằng cái tâm công quả đó, rất nhiều người Phật tử họ rất thành công, rất giàu sang, nhưng mà họ đến chùa làm những việc làm giống như những người bình thường vậy. Chỉ với tâm nhiệt huyết và hiểu biết về nhân quả, chúng ta mới có thể làm được như thế thôi. Và những người yêu nước ấy, thì họ không làm để ăn lương, bỏ tiền ra, bỏ công sức ra để làm cho đất nước ngày càng được phát triển. Nói chung là ở đâu có tấm lòng, ở đó nó có được cái hoa trái của hạnh phúc và bình an. Xin tất cả mọi người hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật là lớn, thật dồn dã để tán dương mình nếu mình đã từng là những người như thế, và cam kết tiếp tục phải tốt hơn như thế. Điều 6, sống cuộc đời cao quý. Đức Dalai Lama dạy như sau: hãy sống cuộc sống cao quý. Khi già nghĩ lại, bạn sẽ tận hưởng được những điều đó thêm lần thứ hai và nhiều lần nữa. Về triết học đó, thì Đạo Phật thường dạy chúng ta là khép quá khứ lại, nhất là các quá khứ liên hệ đến nỗi khổ niềm đau. Nó chẳng có giá trị gì để chúng ta phải nhớ đến nó, để nhắc đến nó, để hồi ức nó. Nhưng những nghĩa cử cao thượng, những việc làm tốt, những hành động mang tính tình người và nhân bản đó, mỗi khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn đó, vào những cái thách đố, chúng ta hồi ức lại để thấy rằng là tôi là một người nhân bản, tôi là người có giá trị, tôi là người đó đã từng thành công và hạnh phúc như thế, cho nên tôi không được phép ngã quỵ trên cuộc sống này, tôi không được phép rút lui, tôi không được phép là bỏ cuộc nửa chừng. Những cái suy nghĩ đó nó làm cho mình đã được lên dây có tinh thần. Vì cái phong cách sống của con người đó, nó có đầu có đuôi. Ta đã từng hạnh phúc như thế, thành công như thế, thì đừng cho phép mình bị ngã quỵ. Nhận thức đó nó trở nên rất tích cực, để nó giúp cho mình hướng tới phía trước. Như vậy đó, khi ở tuổi trẻ, ở tuổi trung niên, mà mình đã có một cái quá trình dài chục năm phụng sự cho cuộc đời, mang niềm vui hạnh phúc cho cuộc đời, thì ở tuổi già mỗi khi nhớ lại đó, chúng ta chỉ toàn là có niềm vui nụ cười thôi. Còn ai đó khi thành công, con người khác không ra cái gì, thượng đội hạ đạp, trù dập, gây khó khăn, tạo trở ngại, xem mình là trên hết đó, thì cái tiền người nó mất hết. Thì khi mà mình không còn vai trò vị thế xã hội nữa đó, người ta không coi mình ra gì hết đó. Đó là điều mà các nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam đã từng tâm sự: còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Tức là trong cái quá trình mà mình thành công á, mình không có ai ra gì hết, người ta sợ mình mà người ta phải hay là xã giao vui vẻ với mình thôi. Còn trên thực tế ta không nể mình, không trọng mình, không quý mình. Đó là lối sống thất nhân tâm. Cho nên là càng thành công chừng nào đó thì càng khiêm tốn chừng đó, càng giản dị chân thành chừng đó, thì lúc đó chúng ta dễ đắc dân tâm hơn. Thì về sau này không còn vai trò đó nữa, khi gặp chúng ta đó, những người đã từng quý mến mình họ vẫn tiếp tục giữ cái phong cách đó. Quỹ thời gian của một kiếp người rất là ngắn ngủi. Tuổi thọ của con người ở những quốc gia nghèo khó trung bình là 60 tuổi. Ở các quốc gia có kiến thức về thực dưỡng tốt, môi trường hòa bình tốt thì họ có thể nâng cao cái tuổi thọ lên đến 75. Ở vùng núi, vùng nông thôn, do ít hưởng thụ, do sống chịu đựng tích cực, tuổi thọ có thể lên đến 80. Ở Thanh Hóa này có lẽ là nơi mà chúng ta có các cụ già có tuổi thọ nhiều nhất nước, là nhờ sống gần gũi với thiên nhiên. Từ cái khó khăn về tài chính vật chất đó, đó là một phần, nhưng rồi nó cũng tạo cho ta về cái thái độ chịu đựng tích cực, cái bản lĩnh tích cực. Cho nên đó, cái lối sống đó nó làm cho chúng ta sống thọ hơn, sống lạc quan hơn. Và nếu như trong cái suốt quá trình còn thơ mà mình làm được việc tốt đó, thì ở tuổi già là cái tuổi mà cái quả tốt bắt đầu nó trổ với chúng ta, chúng ta sẽ hưởng được nó. Hãy tin rằng là kiếp sau là có thật. Mặc dù có một số quan điểm triết học và tôn giáo cho rằng chết là hết, nhưng cái quy luật bảo toàn năng lượng cái cuộc sống này đó, nó không bao giờ cho phép chết là hết được. Sau khi chết chúng ta tiếp tục tái sinh, mà dân gian Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo tôi gọi là đầu thai. Đầu thai có nghĩa là gá vào thai của một người mẹ hay là một giống cái. Rồi theo nghiệp thiện, nghiệp ác mà chúng ta đã gieo tạo trong đời này, chúng ta sẽ là người trực tiếp gọi là hưởng nó nếu là tốt, gánh gọi là mang vác nó nếu là xấu. Chúng ta không đào tạo khỏi nó được. Bằng sự khéo léo trong một thời gian nhất định, chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Định luật bảo toàn năng lượng cho chúng ta một cái quy luật á, mưa trút đổ xuống, mây đó bị tan, đứng từ cái phương diện rời rạc chúng ta nghĩ rằng là mây bị mất đi một phần nào đó, nhưng mà mây đã trở thành nước mưa, nước mưa thấm xuống lòng đất trở thành các mạch nước ngầm, cho có tác động của nhiệt vào mùa xuân mùa hè, nước bốc hơi, hoặc là ở trong mùa mưa nước tạo thành là độ ẩm. Như vậy là bản chất của nước nó không mất đi, nhưng mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Và bản chất năng lượng ở trong nước đó là tự bảo toàn. Phật giáo 26 thế kỷ trước đã có cái câu triết học tương tự, được dịch ra chữ Hán như sau: nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm. Dịch ngữ trong tiếng Việt hiện đại đó là gì? Mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra tức là bất sanh, không tự nó mất đi dinh diện tức là bất diệt, không tăng thêm tức là bất tăng, không giảm đi tức là bất giảm. Nó thay đổi từ dạng này sang dạng khác thôi. Như vậy cái ngôn ngữ diễn đạt là khác nhau, nhưng mà hoàn toàn đi trước cái định lý ta gọi là bảo toàn năng lượng của vật lý học hiện đại, của khoa học hiện đại. Và do đó tâm của con người cũng được bảo toàn. Sau khi chết á, cơ thể này trở về với đất nước lửa gió, nhưng mà tâm là tiếp tục đi đầu thai. Và trong kinh Trung Bộ Đức Phật nêu ra 4 yếu tố để có một phần sống mới. Thứ nhất tinh cha, thứ hai trứng mẹ, thứ ba đó tinh trứng giao phối trong ngày người mẹ có thể thụ thai, thứ tư á, là trong vũ trụ này vừa có một người qua đời, mẫu số nghiệp của người đó là tương đương với cái đôi nam nữ này, để chính thức trở thành là cha mẹ con cái của nhau, chấp nhận gen di truyền của nhau, chấp nhận cái cộng nghiệp gia đình, cộng nghiệp cộng đồng, cộng nghiệp quốc gia, chứ không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên, lại càng không phải là sự sắp xếp của thượng đế hay các thần linh. Do nghiệp tức là các hành vi sống của chúng ta bao gồm tốt xấu và trung tính đã định đoạt lấy, và những điều đó chúng ta có thể thay đổi được, chứ không bao giờ có định mệnh định nghiệp. Đó là triết học của đạo Phật. Do đó khi chúng ta có một đời sống cao quý trong thời quá khứ, ở tuổi tiểu thơ, rồi ở tuổi thiếu niên, ở tuổi thanh niên, ở tuổi tráng niên, ở tuổi trung niên, ở tuổi lão niên, thì những năm tháng còn đại trong kiếp người chúng ta chỉ toàn là trải nghiệm trong hạnh phúc thôi. Chúng ta đã có 1/3 của kiếp người dành cho việc ngủ, 1/3 của kiếp người dành cho làm việc, 1/3 của kiếp người đó dành cho sinh hoạt cá nhân và gia đình. Rất nhiều người đó là đổ dồn 1/3 của kiếp người đó cho nghiện ngập ma túy, nghiện ngập rượu bia, nghiện ngập thuốc lá, nghiện ngập hưởng thụ, nghiện ngập cờ bạc. Gần như là họ đã đánh mất cái cơ hội trải nghiệm hạnh phúc trong đời rồi, mất hết cả tương lai. Vì đó phải sống một cuộc đời sống có giá trị, cao quý, chúng ta mới có một tương lai tươi sáng với hạnh phúc và nụ cười. Bây giờ là chúng ta hãy cùng mà so tay thêm nhiều lần nữa. Sau đó đó, so lên mặt, so lên mắt, so lên trán, so gáy cổ. Vì dùng tay trái so tay phải, dùng tay phải so tay trái. Và ở nhà đó chúng ta dùng hai tay so thân, hai tay so chân. Biến bàn tay trở thành đó là người hầu của bàn chân, biến chân trái trở thành người hầu của chân phải và ngược lại. Chúng ta sẽ có một cái năng lượng rất là khỏe, rất là mạnh, nó tràn đầy, nó trở thành xung lực tồn tại và vận hành trong toàn thân của chúng ta. Nhờ đó người của mình là ấm hơn, tinh thần của mình nó vươn lên, cái lạc quan yêu đời nó trở nên tích cực hơn. Và lúc đó khi làm việc này, chúng ta cam kết rằng là tôi chăm sóc cơ thể này cũng như thể là tôi chăm sóc cho người thân của tôi. Tôi chăm sóc cho người thân của tôi giống như là tôi chăm sóc cho chính bản thân mình. Và đồng thời chúng ta liên tưởng đến một cái hành động cao hơn. Tôi phụng sự cho cuộc đời này như thể là tôi đang phụng sự cho người thân của tôi, cha mẹ tôi, vợ chồng tôi, con gái tôi. Và từ đó đó chúng ta mới phá được cái ốc đảo của cái tôi và của cái lợi ích nhóm huyết thống. Nhờ đó chúng ta trở nên không vô cảm, không bàng quan, không thờ ơ trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Chứ là tin 7 tỷ mấy người này đó, chúng ta có trên 1 tỷ người vẫn đang còn sống ở trong tức là cái nghèo cùng lạc hậu, có người chết đói chết khát. Và mấy tỷ người chúng ta đang đối diện với rất nhiều các loại bệnh tật. Mỗi một tích tắc trôi qua chúng ta có mấy ngàn người chết vì các loại bệnh tật khác nhau. Nỗi khổ niềm đau đó đang gần đến các bàn tay nhân ái, nghĩa cử sống cao quý của chúng ta, chạm đến, chia sẻ đến. Nhưng mà vì chúng ta bị giới kẹt vào nhóm huyết thống á, chúng ta cho phép mình được bàng quan thờ ơ trước những nỗi đau của đồng loại. Và đạo Phật dạy chúng ta mở tâm từ bi để có các hành động từ bi, hành động vô ngã, hành động vị tha, hành động nhân ái, hành động nói chung là tình người, để chúng ta chia sẻ cho nhau. Người giàu chia sẻ cho người nghèo, người nghèo ít á, chia sẻ cho người nghèo nhiều, người nghèo rất mồng tê đó thì chia sẻ cho người nghèo màn trời chiếu đất. Nói chung là có tấm lòng nhân ái, có tâm vĩ đại thì ở hoàn cảnh nào, điều kiện nào chúng ta cũng chia sẻ và giúp đỡ được hết. Bây giờ chúng ta hãy cùng mà vỗ tay thật lớn để cho không khí ấm áp, xua tan giá lạnh, và đồng thời cam kết để thực tập tâm nhân ái và sống đời sống cao quý. Kính thưa các quý bà con cô bác, chúng tôi vừa chia sẻ những điều cao quý theo tinh thần Phật dạy được diễn đạt qua các câu danh ngôn của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, một vị mà cộng đồng Phật giáo Tây Tạng được xem như là Phật sống của thế kỷ 20 và 21. Nay ngài đã được 80 tuổi và có mặt khắp năm châu bốn bể chia sẻ những điều cao quý cho cuộc đời. Những điều trích dẫn của ngài đó có ý nghĩa để chúng ta tham khảo như một phương châm sống. Và khi làm được những điều đó đó thì chúng ta sẽ có được một cái cẩm nang hạnh phúc bỏ túi. Nó không đòi hỏi đến việc có tiền, có bạc, nhà cao cửa rộng. Nó chỉ đòi hỏi chúng ta là sống với, sống chung, sống đồng hành với những điều cao quý này thôi, thì cuộc đời chúng ta sẽ có một tương lai rất là tươi sáng và hạnh phúc rồi.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ